Lạy Cha Thánh, chúng con xin dâng lên lời ca chúc tôn Cha nơi rất cao, lòng vui sướng Chúa ở trong con, và ngày đến để ban ơn cứu con.
Chúc tôn Cha nơi rất cao, lòng vui sướng Chúa ở trong con, và Ngài đến để ban ơn cứu con. Lạy Cha xin dâng lên lời ca chúc tôn Cha nơi rất cao, lòng vui sướng Chúa ở trong con.
Chúa được con nhau. Xin hội thánh cùng mở lời Chúa qua phúc âm Matthew chương 6 câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Phúc âm Matthew chương 6 câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kính nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Câu 16 đến câu 18. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy sức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Về lời của Ngài.
Cảm ơn Chúa và cảm ơn Hội Thánh đã cầu nguyện cho chúng tôi và phái đoàn của Thánh Kinh Thờ Học Viện đi về Việt Nam trong vòng 2 tuần và trở lại đây được bình an. Chúng tôi được đi trong 2 tuần mà đi rất là nhiều nơi từ Bắc chí Nam và ghé lại Nhật Bản nữa để thăm Mục sư Giáo sĩ Trần Nghị ở tại đó mà chúng ta đã và được nhóm với Hội Thánh ở tại đó mà chưa Hội Thánh chúng ta vẫn cầu nguyện mỗi ngày. Tôi được đi đến tận Xin Suối Hồ là một cái bản của người Hờ Mon ở trong tỉnh Lai Châu, là một cái làng trước kia nghiện thuốc phiện nhưng mà Chúa đã thay đổi và bây giờ 70% dân làng là người tin Chúa và làng đã trở nên một cái làng kiểu mẫu cho nhiều nơi ở tại miền Bắc Việt Nam. Tôi được leo lên tận đỉnh Phan Xipang là đỉnh núi cao nhất Việt Nam và đi vào Đà Nẵng thăm viếng một số hội thánh ở tại đó, rồi vào Sài Gòn và ở Cần Thơ. Cảm ơn Chúa, chuyến đi rất là dài, rất là không biết phải gọi là vất vả không, nhưng mà cảm ơn Chúa cho có sức khỏe về đây được bình an. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị đã cầu nguyện cho chúng tôi. Trong 3 tháng đầu của năm 2024 này, chúng ta học bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, chương 6 và chương 7. Các tuần trước chúng ta đã học xong chương 5, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học vào chương 6. Và phần đầu của Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 nói về 3 vấn đề là bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Và tôi lấy tựa đề của bài giảng buổi sáng hôm nay là đạo đức thật và đạo đức giả. Bởi vì Đức Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong phân đoạn Kinh Thánh này là đừng làm như bọn giả hình. Giả hình tức là đạo đức giả. Phân đoạn Kinh Thánh này Chúa Giê-xu cho thấy những người đạo đức giả hành động như thế nào và khuyên chúng ta phải sống như thế nào để là những người đạo đức thật chứ không phải chỉ là những người đạo đức giả. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con lời của Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh, xin dạy dỗ chính mình con và dạy dỗ mỗi ông bà anh chị em chúng con. Xin mở lòng chúng con ra để chúng con sẵn sàng tiếp nhận lời Chúa và xin Chúa hành động giúp chúng con để chúng con có thể làm theo những lời dạy này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Tất cả chúng ta đều biết rằng ở đời này hễ có cái thật thì cũng có cái giả. Và thật giả nhiều khi rất là khó phân biệt. Chúng ta đã, chắc là có người đã có lần mua lầm đồ giả bởi vì không thể phân biệt được giữa thật và giả. Sáng nay tôi sẽ không hướng dẫn quý vị để tránh mua đồ giả, nhưng dựa vào lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ đo lường chính mình, xem thử mình là tín đồ thật hay là tín đồ giả. Và sau giờ thờ phượng hôm nay, dựa vào lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ biết rõ là mình là tín đồ thật hay là tín đồ giả. Tôi nói là mình đây là chính mình, không phải là để đoán xét người khác. Ông đó là tín đồ giả, nhưng mà hãy xét lại chính lòng của mình. Trước khi suy nghĩ về đề tài đạo đức thật và đạo đức giả hôm nay, có lẽ chúng ta cũng nên tìm xem ý nghĩa của chữ đạo đức giả hay là giả hình một chút xíu. Quý vị có tờ giảng bài thấy rằng cái chữ đạo đức giả tiếng Anh là hypocrite. Và cái chữ hypocrite từ tiếng Hy Lạp là hypocrites. Hypocrites là cái chữ dùng để mô tả một diễn viên sân khấu hay là người đóng kịch, đóng tuồng. Ngày xưa các diễn viên sân khấu đóng kịch, đóng tuồng đó thường mang một cái mặt nạ để trình bày nhân vật mà mình muốn diễn. Cho nên Hippocrates là cái người mang mặt nạ, tức là cái bộ mặt thật của mình như vậy, nhưng mà mình có một cái mặt nạ che ngoài, không phải là cái con người thật của mình. Những tuồng cải lương hát bội ở Việt Nam ngày xưa cũng vậy, đóng vai quan công thì mặt đỏ, râu dài, mặc dù cái mặt thật người đó không phải như vậy. Đóng vai Sở Khanh thì hình dông chải chuốt, áo khăn dịu dàng. Nhưng đó chỉ là cái mặt nạ, cái vẻ, cái dáng dấp bên ngoài, đó không phải là con người thật. Tôi rất phục các tài tử đây, họ đóng phim rất là hay. Cùng một người đó mà đóng vai thiện cũng được, mà đóng vai ác cũng được, đóng vai một thiếu nữ hiền thục cũng được, mà đóng vai lẳng lơ cũng được, bởi vì họ là tài tử, họ diễn xuất như vậy. Nói khác đi, tất cả những diễn viên, những tài tử, những gì mà chúng ta thấy đó không phải là thật, họ chỉ diễn đóng tuồng, đóng kịch mà thôi. Người xem kịch hay là người xem cine biết tất cả những gì mình xem không phải là thật, người ta chỉ diễn lại mà thôi. Ở trên sân khấu thì người ta chấp nhận những điều đó, những diễn viên đó là tài nghệ của họ. Mà thưa quý vị, trường hợp giả hình hay đạo đức giả mà Chúa Giêsu nói ở đây là những người cố ý làm để lừa dối, để đánh lừa người khác. Họ giả hình, họ không thật, nhưng mà họ muốn người ta tin đó là thật để mà tán thưởng họ. Trước khi đi vào chi tiết về bài học hôm nay, ngay cả cái danh từ đạo đức giả này cũng giúp chúng ta suy nghĩ để tự nhủ với mình và cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta sống thật với mình, không đóng kịch, đóng tuồng, không sống đạo đức giả nữa, nhưng sống thật với chính mình và với người khác. Bây giờ trở về phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay. Cái phân đoạn này bắt đầu bằng một cái định đề hay là một cái nguyên tắc. Rồi sau đó Chúa Giêsu đưa ra ba hình ảnh hay là ba ví dụ để làm sáng tỏ vấn đề. Cũng giống như trong phân đoạn tuần trước, Chúa Giêsu đưa ra nguyên tắc rồi dùng sáu ví dụ hay là sáu hình ảnh để chứng minh ở trong Matthew đoạn 5. Từ câu 17 cho đến câu 48. Phân đoạn hôm nay cũng bắt đầu bằng cái câu tương tự như vậy trong đoạn 6 câu 1. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy, bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Cái câu này là cái nguyên tắc và từ đó Chúa Giêsu dạy đến ba điều tiếp theo. Chúa Giêsu nói rằng hãy giữ đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Mấy tuần trước chúng ta học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 20, Chúa Giêsu cũng nói một câu tương tự. Vì ta phán cho các ngươi rằng nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Chúa Giêsu dùng chữ công bình cỡ ở hai chỗ, cùng một chữ công bình mà Chúa Giêsu nói đến hai điều khác nhau. Cái chữ sự công bình đối chiếu với công bình của người Pha-ri-si mà chúng ta đã học ba tuần trước đây là cái tiêu chuẩn sống đạo, đó là điều mà chúng ta phải có. Còn cái chữ sự công bình trong phân đoạn này là nói đến những cái sinh hoạt tôn giáo bề ngoài. Cái sự công bình chúng ta học lần trước liên quan đến nhân từ, trong sạch, thành thật, yêu thương, đó là những điều từ bên trong. Còn cái sự công bình mà Chúa Giêsu nói hôm nay là nói đến việc bố thí, cầu nguyện, kiêng ăn. Đây là những sinh hoạt tôn giáo, giống như chúng ta đi nhà thờ, cầu nguyện, làm phép báp têm. Đó là những cái sinh hoạt bề ngoài, đó là cái sự công bình của mình. Bản Kinh Thánh New English Bible dịch câu này như thế này: hãy cẩn thận, đừng biểu diễn tôn giáo của mình trước mặt người khác. Đừng biểu diễn tôn giáo. Biểu diễn tôn giáo cho mình là người đạo đức thánh thiện bằng những hành động của mình, nhưng mà thật sự trong lòng của mình không có. Đó là điều mà Chúa Giêsu cảnh cáo ở tại đây. Trước đó thì ở trong đoạn 5 câu 16, Chúa dạy rằng sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Chúng ta bày tỏ việc lành, đời sống tin kính để cho người khác thấy rằng người ta ca ngợi Chúa. Còn ở đây là những người khoe khoang về cái hành động tôn giáo của mình để được tán thưởng. Người khác có thể nhìn thấy chúng ta giống như là con người thiêng liêng, yêu mến Chúa lắm. Nhưng mà con người bên trong của chúng ta như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Tôi vẫn nhớ cụ mục sư Nam thường hay dùng chữ cứ làm bộ thiêng liêng hoài, tức là bề ngoài giống như là thiêng liêng mà thật sự không có thiêng liêng. Chúa dùng bài học hôm nay để giúp chúng ta tránh khỏi lỗi lầm của những người đạo đức giả. Bây giờ chúng ta bắt đầu với cái nguyên tắc ở trong câu 1. Hãy giữ đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy, bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Có hai điều ở trong cái nguyên tắc này quý vị có thể ghi xuống. Trong cái nguyên tắc sống đạo, cái điều thứ nhất là chúng ta không sống đạo với mục đích để cho người khác thấy, không phải để cho người khác thấy. Chúng ta đi nhà thờ, chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm mọi điều không phải là để cho người khác thấy. Trong nguyên văn cái câu này là làm với mục đích để cho người khác chiêm ngưỡng. Chúng ta đi nhà thờ, chúng ta có các sinh hoạt tôn giáo là vì lòng yêu mến Chúa của chúng ta, không phải là để khoe khoang biểu diễn với người khác. Chúng ta thấy là trong cả ba trường hợp, Chúa Giêsu nói rằng làm để cho người khác thấy là cách sống của người đạo đức giả. Chúng ta thấy câu 2. Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Câu 5, khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Và trong câu thứ 16, khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Cả ba trường hợp, Chúa Giêsu bảo chúng ta đừng làm như người đạo đức giả, đừng làm như những người giả hình. Trong cái việc bố thí, điều cái người giả hình làm là thổi kèn. Trong cái việc cầu nguyện, điều người giả hình làm là cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường. Và trong việc kiêng ăn, điều người giả hình làm là làm bộ buồn rầu. Cả ba trường hợp, chủ đích là để cho người khác thấy. Trong việc bố thí hay là làm công tác từ thiện, điều người Pharisee làm là thổi kèn. Đây là loan báo cho người biết tôi sắp đi bố thí đây nè. Đây này thật ra cũng không lạ gì, người Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng đã có những nhà phú hộ giàu có, nhưng mỗi khi phát chẩn, phát lúa, bố thí thì họ đã đánh trống khua mỏ cho cả làng đều nghe, đều biết, để mà khoe khoang cái lòng từ bi của mình. Có thật sự thương xót người khác hay không đó là điều khác. Ở trong việc cầu nguyện thì người giả hình cầu nguyện chỗ nào mà có nhiều người thấy nhất. Ở nhà thì không cầu nguyện, mà tới cái chỗ nào có nhiều người thấy thì đứng lên cầu nguyện, và cầu nguyện thật là dài nữa. Những người giả hình đã biến cái hành động cầu nguyện là thờ phượng trở thành một cái sự khoe khoang. Và thưa quý vị, đây cũng là cái lỗi lầm mà quý vị và tôi cũng có thể mắc phải. Mỗi lần chúng ta làm một điều gì liên quan đến thờ phượng, hát ca ngợi Chúa, hát trong ca đoàn, hát trong ban hát thờ phượng, cầu nguyện, chúng ta cần phải tự hỏi mình rằng tại sao tôi làm điều đó? Tôi làm vì yêu mến Chúa hay là làm để cho người khác biết, để cho người khác thấy? Tại sao tôi hát? Tôi phải làm tất cả vì Chúa, chứ không phải là để khoe khoang hay là để cho người khác thấy tôi là cái người thiêng liêng. Và cuối cùng, trong cái hành động kiêng ăn, kiêng ăn là cách để chúng ta có thời giờ dành riêng với Chúa hay là tập trung vào nội tâm. Đây là một cái hành động kỷ luật bản thân. Chúng ta kỷ luật bản thân, tự chế mà khoe khoang để cho mọi người biết thì đó không còn là tự chế nữa, phải không quý vị? Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm như làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quý vị thấy được hình ảnh đó. Đã có một lần khi tôi ở bên đi học ở bên Phi Luật Tân, thì mỗi semester có một cái ngày gọi là cầu nguyện kiêng ăn. Thì tôi có mấy người bạn kiêng ăn mà rồi nó cứ nhăn mặt, nó ô sáng giờ kiêng ăn đói bụng quá mà. Kiêng ăn nhưng mà lại than phiền khoe khoang như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, chẳng những kiêng ăn mà thôi, tất cả những gì chúng ta làm mà chỉ cốt để khoe mình, tôi đang kiêng ăn đây, tôi đang cầu nguyện đây, tôi đang bố thí đây, thì đó, thưa quý vị, chúng ta là những diễn viên, những tài tử, hypocrite, những cái người đạo đức giả mà không có cái thực chất bên trong. Quý vị và tôi, chúng ta sống đạo không phải là để cho người khác thấy, nhưng mà chúng ta phải sống đạo thật sự từ nơi tấm lòng của chúng ta. Như vậy cái nguyên tắc này Chúa dạy trước hết là chúng ta không sống đạo để cho người khác thấy. Và thứ nhì, sự ban thưởng của Chúa mới quan trọng. Chẳng những chúng ta không làm để cho người khác thấy, mà chúng ta nhớ rằng sự ban thưởng của Chúa mới quan trọng. Chúng ta để ý thấy Chúa nói ở trong phần thứ hai của câu 6. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi trên trời. Phần thứ nhất là đừng làm trước mặt người ta cho họ đều thấy. phần thứ nhì, nếu không thì không được phần thưởng. Trong lời mở đầu và trong mỗi ví dụ bên dưới, Chúa Giêsu nhắc lại điều này, quý vị để ý thấy. Câu 2 phần B: quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Câu 5: quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Và trong câu 16: quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Đây là điều quan trọng, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại 3-4 lần như vậy. Chúng ta muốn được phần thưởng của ai? Muốn được phần thưởng của Chúa hay là phần thưởng của người? Cái chữ được phần thưởng là một cái danh từ thương mại thời đó, có nghĩa là đã nhận đủ tiền và có chứng từ rõ ràng. Chúa Giêsu cho thấy rằng sống giả hình, đạo đức giả cũng được, biểu giảng, diễn cho người khác thấy cũng được. Người ta sẽ khen tặng, tán thưởng, vỗ tay. Mà đó là tất cả những gì mà người đạo đức giả có. That will be all you get. Anh khoe khoang anh là người thiêng liêng. Ồ, anh giỏi quá, tôi phục anh quá. That's all you get. Và nó sẽ chấm dứt ngay tại đó. Mà về sau khi đứng trước mặt Chúa, chúng ta sẽ không còn gì nữa. Trở lại chỉ có hình phạt của Chúa, như lời Chúa nói ở trong Matthew đoạn 7. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đây là một cái sự lựa chọn. Chúng ta muốn sống đạo để được thưởng bây giờ, hay là muốn sống đạo để được phần thưởng của Chúa trong ngày cuối cùng? Chúng ta để ý cái phần thứ nhì của câu 4, câu 6 và câu 18 nói rõ như vậy. Câu 4: hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Tương tự như vậy câu 6: cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và câu 18: cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Quý vị thấy không, cái điều nào quan trọng thì Chúa nhắc đi nhắc lại, và cả 3 lần Chúa nhắc đi nhắc lại như vậy. Đừng làm để được phần thưởng bây giờ, nhưng hãy làm để được phần thưởng của Chúa. Chúa thấy và Chúa thưởng. Quý vị muốn phần thưởng nào? Phần thưởng bây giờ của người hay là phần thưởng sau này của Chúa? Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Đó là nguyên tắc sống đạo. Không làm để người khác thấy, nhưng mà làm để được phần thưởng của Chúa. Bây giờ nói đến phương cách sống đạo, hay là 3 cái ví dụ thực tế về cái nguyên tắc này. Trước hết là vấn đề bố thí. Chúa Giêsu nói trong câu 2 đến câu 4: vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Bài học thứ nhất là việc bố thí. Chữ bố thí mang ý nghĩa chia sẻ, đây là một hành động yêu thương giúp đỡ vật chất cho người nghèo, người túng thiếu. Đây là một cái hành động bày tỏ lòng thương xót và yêu thương. Thưa quý vị, nếu chúng ta thương xót, yêu thương, nhưng mà chúng ta dùng cái điều đó để mà khoe khoang là điều vô cùng sai lầm, có phải như vậy không ạ? Chúng ta phải có lòng thương xót như Chúa, và thương xót hay là yêu thương là ban cho người khác, chứ không phải là để cho mình. Bây giờ mình ban cho người khác mà để cho người khác tán thưởng mình thì đó không còn là yêu thương nữa. Chúng ta thường nói cái cách cho quan trọng hơn là của cho. Chúng ta có thể bố thí cho rất là nhiều, mà cái cách chúng ta cho là như thế nào? Cho nên vấn đề ở đây không phải là chúng ta rộng rãi như thế nào, cho nhiều hay cho ít, nhưng là cho như thế nào. How do you give? Tất cả chúng ta đều biết cái câu: chúng ta có thể cho mà không thương, nhưng mà chúng ta không thể thương mà không cho. You can give without loving, but you cannot love without giving. Mỗi khi chúng ta ban cho, mỗi khi chúng ta chia sẻ, chúng ta làm vì cái động cơ nào? Vì lòng yêu thương, vì lòng trắc ẩn, vì muốn giúp đỡ người khác, hay là muốn khoe khoang cho thấy mình là người rộng rãi. Lời dạy của Chúa Giê-xu, đừng cho tay hiểu biết tay tả làm việc gì, cho nên con băng lại cho nó để nó không có thấy cái tay này làm cái gì. Thật sự không phải như vậy. Chúa Giê-xu muốn bảo rằng, trong công tác chia sẻ giúp đỡ người khác, chẳng những chúng ta không nên khoe khoang, không cho người khác biết, là không phải là để khoe với người khác, mà cũng không nên cho chính mình biết nữa. Cái tay mặt với tay trái nó rất gần nhau, nhưng mà nhiều hồi chính mình ban cho mà mình khoe khoang rằng mình đã làm một việc ngon lành đó, tự hãnh diện, tự mãn, tự khoe mình. Đó là ý nghĩa của đừng cho tay từ cái lộn hoài, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì. Tự mãn, tự khoe mình, thưa quý vị, sẽ đưa chúng ta đến chỗ tự cho mình là công bình. Như vậy, khi bày tỏ lòng thương xót, khi giúp đỡ người khác, chúng ta không nên tính toán, kể lể. Nhiều hồi chúng ta biết không, mình làm cái này là hy sinh nhiều lắm đấy. Nhiều khi chúng ta kể như vậy để rồi tự thỏa mãn. Nhưng mà chúng ta phải để cho Chúa thấy và ban thưởng cho chúng ta. Chính chúng ta không làm để được thưởng nữa, nhưng mà làm vì lòng yêu thương. Và Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại tại đây, Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho người. Như vậy tóm lại một lời, khi giúp đỡ người khác, mỗi khi cầu nguyện, mỗi khi kiêng ăn, mỗi khi làm một công việc gì đó, chúng ta làm với cái chủ đích gì, để cho ai thấy? Đừng bao giờ lo là không có ai thấy, không có ai biết cho mình. Thưa quý vị, Chúa là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm. Không ai biết công của mình. Nhiều người làm việc ở phía sau mà nói rằng tôi làm bao nhiêu công khó, chẳng có ai biết gì cho tôi hết. Thưa quý vị, Chúa biết cho quý vị và sẽ ban thưởng cho chúng ta. Tương tự như vậy trong vấn đề cầu nguyện. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Cầu nguyện là một hành động thờ phượng, nhưng hành động thờ phượng này có thể trở thành cớ vấp phạm cho chính chúng ta và cho người khác khi chúng ta thờ phượng Chúa với một cái động cơ sai lầm. Tại sao quý vị đi nhà thờ? Tại sao chúng ta dâng hiến? Tại sao chúng ta cầu nguyện? Cái động cơ thúc đẩy tất cả những điều đó phải là vì lòng yêu mến Chúa của chúng ta, chứ không phải là để cho người khác thấy. Chúa Giê-xu nói rằng sau khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Câu này không có dạy chúng ta thôi sẽ vậy tôi ở nhà đóng cửa lại cầu nguyện ở nhà, không phải như vậy. Chúng ta cần có thì giờ thông công thờ phượng Chúa chung với nhau. Thật ra đi nhà thờ là điều rất là quan trọng, cần thiết, vì cái mối quan hệ chiều đứng giữa chúng ta với Chúa, chúng ta cần có cái mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với nhau nữa. Lời Chúa dạy rằng ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Đừng bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng đấy. Chúng ta cần phải khích lệ nhau và cần phải đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Cái điều mà Chúa nói rằng vào phòng riêng đóng cửa lại, đây là để đối chiếu lại với cái việc đi ra ngoài khoe khoang nắng, nói rằng tôi là người cầu nguyện nhiều. Cầu nguyện là cầu nguyện với Chúa, không phải là cầu nguyện cho người ta thấy. Vì vậy nếu cầu nguyện là cầu nguyện với Chúa thì nơi yên tĩnh, đó là điều quan trọng. Cái chữ phòng riêng ở đây là cái phòng chứa đồ đạc, nơi mà người Do Thái cất giữ những cái gì quý báu nhất của họ. Cho nên vào phòng riêng có nghĩa là tìm kiếm cái điều quý báu ở nơi yên tĩnh để có thể thực sự tương giao với Chúa. Đây là điều mà Chúa dạy về sự cầu nguyện, chúng ta phải dành thời giờ riêng tư với Chúa. Chúng ta thường hát bài hát, tận nơi sâu kín và tại nơi tĩnh mịch, tại nơi yên tĩnh, Ngài đang có mặt. In the secret, giữa chúng ta với Chúa mà thôi. Cầu nguyện là như vậy, không phải đứng lên nói những lời văn hoa bóng bẩy cho người khác thấy. Tuần tới chúng ta sẽ học về bài Kinh Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời để thấy rõ hơn về sự cầu nguyện. Nhưng phải nhớ rằng cầu nguyện thật là tương giao với Chúa ở nơi yên tĩnh, không phải là hành động khoe khoang. Và cuối cùng là kiêng ăn. Kiêng ăn như đã nói mang ý nghĩa kỷ luật bản thân với cái lòng ăn năn hối cải để nhận được ơn tha thứ của Chúa. Ở trong Cựu Ước, mỗi lần có những việc nguy biến thì người ta kiêng ăn để có thời giờ riêng với Chúa. Chúng ta muốn có thời giờ đến với Chúa mà giờ khoe khoang tôi đang kiêng ăn đây. Đó là hai cái điều nó ngược lại với nhau. Chúa Giêsu nói, song khi ngươi kiêng ăn hãy làm gì? Hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn. Những người kiêng ăn là mộ mặt dài, thảm sầu. Tôi đang kiêng ăn mà. Quý vị hãy tưởng tượng ra hình ảnh đó, là một người giả dối vô cùng. Sức dầu và rửa mặt là đối chiếu với việc nhăn mặt ở trên, quý vị thấy không? Khi các ngươi kiêng ăn chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Chúa biểu thay vì nhăn mặt thì làm gì? Sức dầu và rửa mặt, sống bình thường. Chúng ta ăn năn và kiêng ăn là đối với Chúa, không phải là để cho người khác biết mình kiêng ăn. Vì vậy kiêng ăn cầu nguyện mà khoe khoang là điều ngược ngạo vô cùng. Nếu chúng ta thật lòng ăn năn hối cải thì con người bề trong mới quan trọng. Vua David cầu nguyện thế nào? Tâm hồn đau thương Chúa không coi thường đâu. Như vậy Chúa dạy chúng ta điều gì hôm nay? Các bài học hôm nay là hai chữ ai thấy hay là làm cho ai thấy? Chúa thấy hay là người thấy? Quý vị để ý thấy chữ thấy nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần ở trong này. Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kinh nghiệm sẽ thưởng cho ngươi. Góc rường để cho thiên hạ đều thấy. Thiên hạ thấy hay là Chúa thấy? Cái chữ thấy ở trong nguyên văn là theathenai. Cái chữ theathenai là cái chữ gốc mà ngày hôm nay chúng từ đó chúng ta có chữ theater. Theater là rạp hát. Thấy tức là không phải là chỉ thấy không mà ngồi xem chiêm ngưỡng đó. Chúng ta bắt đầu cái bài giảng này với hình ảnh của một người đóng tuồng, phải không quý vị? Người đóng tuồng là đóng ở đâu? Đóng trên sân khấu. Cho nên hai cái chữ này nó đi với nhau. Người giả hình là người đóng tuồng ở trên sân khấu, diễn viên ở trong rạp hát biểu diễn cho người khác thấy và khen thưởng. Tuần tới có giải Oscar đó, đó là những cái diễn viên đó. Nhưng quý vị và tôi không phải là diễn viên sân khấu. Quý vị và tôi là những người tin Chúa, những người yêu mến Chúa, theo Chúa. Tất cả những gì chúng ta làm phải đến từ nơi tâm lòng của chúng ta. Nhà thờ không phải là rạp hát. Cho nên nhà thờ không có diễn viên, mà chỉ có những người thật sự yêu mến Chúa, tôn thờ Chúa. Có phải như vậy không? Cho nên đừng ai đến nhà thờ mà làm như diễn viên. Bởi chúng ta phải sống thật với lòng yêu mến Chúa. Nếu chúng ta không yêu mến Chúa, chúng ta chỉ tôn thờ Chúa bề ngoài cho người khác thấy, nhưng sâu kín trong lòng của chúng ta không có, thì trước mặt Chúa, Chúa thấy, và thay vì Chúa thưởng, Chúa sẽ phạt. Thưa quý vị, vấn đề tâm linh không phải là vấn đề biểu diễn cho người khác thấy, nhưng là mối quan hệ riêng tư giữa chúng ta với Chúa, để Chúa thấy và ban thưởng cho chúng ta ở trong nơi kinh nghiệm. Chúa là đấng thấy trong chỗ kinh nghiệm sẽ thưởng cho người. Tôi xin hỏi quý vị câu hỏi này giờ này. Chúa thấy điều gì ở trong chỗ kinh nghiệm của quý vị giờ này? Chúng ta cùng đứng lên hướng về Chúa để cùng vậy.